Quý vị trong khi ngồi thiền thì làm cái gì? Hả? Đếm hơi thở. Rồi, rồi quý vị làm gì nữa? Cái này là đi vô thực tế đó. Đếm hơi thở xong rồi quý vị làm gì nữa? Biết vọng, không theo. Tại vì ngày nào chúng ta cũng ngồi thiền hết. Cho nên những cái căn bản này đôi khi mình coi thường một chút. Cái mình nghĩ là mình biết rồi, nhưng mà cái biết của mình không tường tận. Quý vị đếm hơi thở, đó không phải là cái chính của cái giờ ngồi thiền của mình, mà là phương tiện ban đầu để giúp cho cái tâm nó lắng. Và khi tâm lắng rồi thì chúng ta tới bước thứ hai là gì? Là theo hơi thở, phải không? Tức là đi tới đâu biết tới đó, cái hơi thở đó. Rồi trên cái nền của hơi thở ra vào, vọng khởi mình biết. Đó, thì bốn chữ biết vọng không theo, mình có cảm giác như là nó rất là thường. Nhưng mà thưa đại chúng, cái biết vọng không theo nó có một công năng giúp chúng ta tạo điều kiện cho tâm giác hiển lộ. Mình tu là cốt để thành Phật. Quý huynh đệ có tin là chúng ta sẽ thành Phật trong đời này không? Chắc không dám tin. Vậy mà trong nhà thiền lại còn có khi nói thành Phật ngay phút này, gọi là pháp đốn giáo. Mà chư tổ nói như vậy, mình có dám không tin không? Không dám không tin, mà tin thì cũng không dám tin. À, cái lý do tại vì chúng ta chưa thực sự bắt tay vào thực hành. Chúng ta tưởng tượng như là có cái câu chuyện thế này. Có hai vợ chồng, không biết ông chồng ông làm cái gì ấy. Cái ông bị bắt. Ông bị bắt mà trong khi cái vườn nhà thì đang tới cái mùa trồng khoai tây, mà cái ông nông dân đó lại bị bỏ tù. Cái vụ mùa khoai tây đang bắt đầu, nếu mà không có làm đất, không có để củ xuống thì nó trễ luôn, thì không thu hoạch được tốt. Và khi ở trong tù, ông biết là bà vợ của mình rất là yếu, không có thể chạy tới đất nổi, nhưng mà bà có thể trồng được, trồng thì nhẹ nhàng hơn. Mà ông cũng biết là mấy cái ông hàng xóm tốt bụng lắm, không ai chịu giúp hết trơn á. Và cuối cùng thì ông mới nghĩ ra một cách. Ông lén từ trong tù, ông gửi ra một cái thư lén cho bà vợ. Trong đó ông biết là bà đừng có làm đất trồng khoai, tôi giấu tiền và súng ở đó. Gửi cái thư đó đi. 10 ngày sau thì có cái thư trả lời của bà vợ. Cô lại cũng là lén. Cái thư đó nói là: ông ơi, chắc thư của ông đã bị đọc trước khi ra khỏi trại, tại vì công an tới đào tung cả cái miếng đất. Bây giờ tôi làm gì bây giờ? Thì ông viết lại mấy hàng chữ ngắn gọn: trồng khoai chứ làm gì nữa.